Bây giờ đó, nếu mà cái ngày hôm nay đó mà bác biết đó, tất cả cái nỗi buồn của mình đó, là vì mình bị tổn thương cái bản ngã. Cái nỗi buồn của mình đó, là cái bản ngã bị tổn thương. Cái buồn của mình là nhiều khi là mình có cái chuyện mình cần cảm thông mà không được cảm thông. Buồn là có nhiều lý do. Mình làm người ta rầu rĩ, làm người ta buồn có nhiều lý do. Nhiều khi người ta muốn cảm thông, mình không chịu cảm thông người ta. Nhiều khi người ta cần giúp mà mình không chịu giúp. Nhiều khi là mình có những cái sự khó khăn đó mà không ai có thể cảm nhận được. Mình có buồn nhiều lắm. Thì tả ra đó là cái chuyện cảm thông nó quan trọng. Cái nỗi buồn của mình nó có nhiều trăm ngàn lý do lắm. Nhưng mà cái lý do gì thì lý do nếu mình mà cảm thông thì cái nỗi buồn người ta vơi ngay. Và bây giờ ngược lại, nếu bác sống đó thì bác đừng có làm người ta buồn. Nhưng bạc sống mà làm sao đó, bạc có thể đục cái lỗ bổ trong cái tâm người ta để cho người ta trao cái tâm tư ra nữa, thì bạc cứu mạng người ta. Thì câu chuyện đó chưa xong. Thì sau khi mà thầy nói như vậy rồi đó, thầy giải thích cho bà trong đó, thầy nói cái lý đó là như vậy đó. Thầy gọi tâm tâm rồi, thầy nói bây giờ đó, bây giờ bạc về đó, bạc giúp cho con một chuyện nhỏ thôi, là bạc cứ ngồi suy nghĩ là mỗi cái giọt nước mà mình nên bỏ vô không, chừng đó thì có làm gì khác không cả. Thì bà này, bà không cần suy nghĩ, bà nói với thầy, con bây giờ con hốt nhiên khai ngộ là con sẽ không có bỏ ông nữa, con sẽ thương ông hơn. Tại vì con thấy tội gì mà để ông này trói con lại. Hay chưa? Bà này bà ngộ liền. Thì sau 90 phút nói chuyện với thầy xong rồi, mà thầy thì gần chết vì gần xỉu, vì 90 phút ngồi để cái phone. Thì bà không còn ấy nữa, bà thay đổi hoàn toàn. Bà thay đổi hoàn toàn trong 90 phút đó, bà thay đổi. Thì mới biết được nhiều khi đó bà, cái sợi dây đó mà cột trói mình mạnh mẽ nhất đó, không ai xa lạ hơn là người trong nhà mình. Cái người mình thương bao nhiêu thì người đó họ cột mình cân nặng bấy nhiêu. Mà họ cột toàn những cái chỗ gì mà nó kinh hồn không à, họ có cột cái chỗ mà nhà nhà đâu. Họ cột cái chỗ mình thở không được đó kìa. Cho nên mình mà thông minh và mình sống đó, mà thông minh đó, thì mình tìm cách đó, mình gỡ từ từ. Gỡ ai? Gỡ mình hay gỡ họ các bác? Cả hai. Cả hai nha, mình gỡ mình không thì họ kẹt mình cũng được. Mình phải gỡ vừa hai người và cả hai bên đều gỡ cả. Cho nên cái nghệ thuật gỡ nút đó chính là cái nghệ thuật học Phật. Học Phật để mà gỡ nút hay là gỡ cái gút đó. Nhưng mà nếu bạn đi học Phật mà nói không, tôi đi học Phật để tôi thành Phật cái nọ, thì cái đó hơi về sau. Mình chưa gỡ cái nút đó thì làm sao mình nói chuyện thành Phật được. Tại vì giống như thế là bạc cái tưởng tượng đi, học Phật giống như lên núi rồi đó, mà biết cái cổ bạc á, giờ này bạc cột với 100 người giờ này, thì bây giờ làm sao bạc đi với đâu bây giờ đây, làm sao bạc lên. Thành trước hết đó, một đó thì bạc kéo cái đám lên, hai đó thì bạc gỡ ra cho bạc gỡ ra để họ cùng đi lên thì bạc là khỏe hơn, đúng không? Học Phật là vậy đó. Bây giờ đó, cái vấn đề xảy ra đó, thường thường đó, mình không hiểu cái chuyện đó cho nên mình thắc gút nhiều lắm. Cách đây không lâu, có cô đó, cô tới, cô xin lỗi thầy, con xin lỗi thầy. Thì hỏi, ủa, tôi còn bây giờ tôi gặp cô đó mà tôi còn làm gì cô, mà sao cô xin lỗi thầy, tôi không hiểu, tôi có cái gì đắc tội với cô. Dạ không, con xin lỗi thầy, tại vì con mới bán cái nhà, nhưng mà con lừa người ta con bán. Không, xin lỗi tôi. cái đó nó không dính gì cả nữa. Tại vì cô bạn ở nhà chuyện, cô lừa người ta chuyện, cô lừa con đi xin lỗi tôi đủ được. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng nói lên cái chuyện là mình gỡ cho đúng cái nút. Bởi vì mình thắc bên này, thắc cái người này mình đi gỡ chỗ bên kia, làm sao mà thành được. Nhưng mà cái nhiều người họ nghĩ như vậy, bạn tôi làm tội làm lỗi tôi cứ xin Phật cầu nguyện Phật là hết. Nó nhiều cái đó. Thì bà cầu nguyện về Phật đó, vì Phật là ai? Phật là, nếu mà nói theo cái ngôn ngữ của thời đại bây giờ, Phật gọi là cái higher self, cái self của mình. Phật có nghĩa là cái bản ngã của mình đã phát triển tới chỗ cực cao rồi. Có người mình ngồi đây này, thì khi mà mình tu một hồi rồi thì mình sẽ thành Phật. Thì cái thành Phật đấy đó là cái chỗ mà cái quang minh, hào quang của mình chói lọi. Cái chỗ này đó gọi là cái higher self, là nó không còn bóng tối nữa. Mình ngồi đây là mình còn cái bóng tối đầy đây cả. Cái bóng tối nằm đây này đó. Đó. Thì khi mình tu đó, thì mình sẽ từ 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 đó, mình sẽ phát triển gọi là cái higher self, tức là một cái bản ngã mà cực cao, hay là một cái quang minh mà cực kỳ mà cao tột, không còn cái chỗ mà bóng tối chai mờ nữa. Cho nên khi mình lại Phật đó bạn, mình đi cầu nguyện, mình lại Phật đó, thật sự đó là mình lại cái tâm thức mà cao nhất của chính mình. Tâm thức không có bóng tối. Khi mình xin lỗi cái tâm thức đó là tôi làm tội như vậy, tôi làm lỗi thế này, tôi làm cái này cái kia, mình xin lỗi như vậy. Nhưng mà mình đừng quên rằng đó, mình xin lỗi nhưng mà nhiều khi nữa, mình xin lỗi là một cái chuyện nên làm. Mình nên sám hối là chuyện mình cực kỳ cần thiết để cho mình thay đổi cái tầm nhìn của mình. Nhưng sau khi thay đổi tầm nhìn rồi đó, mình mới thay đổi cái sợi dây. Tại vì cái tầm nhìn là chuyện mình thay đổi, nhưng mà cái dây mà mình chưa mở ra thì không được. Cái dây mình chưa mở ra là không được. Cách đây không lâu thầy mới có cái ông tài xế, ông lái xe của thầy đó ở bên Đài Loan, ông mới thầy mới hỏi ông, ủa hồi xưa ông ở bên Pasadena, ông có ba đứa con, ông sinh ba rồi. Thì trong một đứa con đó đó, nó có cái bệnh lạ là bác, nó ở trong phòng, nó đóng cửa lại, bỏ màn xuống. Tự nhiên trong một cái năm đó thôi, đóng cửa, đóng màn lại hết, ở trong phòng đó, không hề ra. Nó đang học ở trường UCLA đó bạn, mà nó bỏ luôn, không học. Nó ngồi ông đó. Đến giờ ăn đó, thì nó xuống nó ăn mà không ai có thể biết giờ nó ăn là giờ nào cả. Nó lấy nguyên cả một cái thùng mì gói đem lên, nó nấu nó ăn. Người nó téo tóp lại đủ thứ. Thì cái thằng đó nó tồi lắm, mấy ba đứa đó là sinh ba. Mẹ sinh ba. Thì mẹ nó nấu ăn cho chùa. Thời đó thầy có làm phương trường ở chùa đó một thời gian nên thầy biết. Thì đứa đó nó là như vậy đó. Thì thầy mới hỏi bây giờ cái đứa đó nó thế nào. Tại vì nhiều năm nhiều tháng không gặp đấy. Thì cũng là khoảng 10 năm rồi. Ông này ông mới kể cái chuyện lại. Thì các bạn biết tại ra là như thế này. Tại ra là trong cái cuộc sống của ông đó, thì cái khoảng một năm trước khi cái thằng này này bị bệnh đó, thì cái nhà của ông đó, phía sau là cái cây nó lớn quá, nó trùm qua bên cái tường, trùm qua bên cái mái, cái cành cây nó rớt đó, hai ba lần rồi. Ông tức quá. Lúc đầu ông tì chủ đại bi này nó đủ thừa, sau ông tức quá, ông kêu thở tới ông đổ cái cây đi. Ông đổ cái cây là bự to, ông đổ cây. Thì ông đổ cây đã không tới bao nhiêu, không tới mấy tháng nữa đó. Thì thằng con bị bệnh. Mà nó ở trong cái chỗ đó, nó không chịu ra. Thì thời đó đó, ông... Cảm ơn con. Dường như là cũng là cháu của thầy hay sao. Thì bạc biệt sao không bạn? Thì thời đó đó, ông sư phụ của thầy đó, ông mới nghe câu chuyện như vậy thì ông mới khuyên là thôi bây giờ phải lập tức đi sám hối, tôi xin lỗi. Nhưng mà trễ quá rồi. Tại vì cái chuyện mà cần làm đó là mình phải trồng cây ngay lập tức. Trồng cây. Nhưng mà thầy không dịnh dạng về chuyện đó, thầy không có biết nữa. Thì ông này ông có trồng cây lại nè, ông chỉ đi sám hối, ông xin lỗi hay nọ đó, nhưng mà trễ quá. Nếu mà các bạn mà có trường hợp mà bạn có trường hợp tương tự đó, cái cây của bạn đó, mà bạn chặt lỡ chặt đó, cái chuyện bạn nên làm, bạn nên trồng lại. Thì dù bạn qua cái tuổi của cái cây đó, bạn xin lỗi, bạn đi cầu, đi sám hối cây đó đó, thì tốt nhất bạn trồng lại 30 cây hay là 40 cây đó lại, cây chỗ khác trong cái núi cái đó. Rồi bạn làm cái lễ đàng hoàng đó, thỉnh cái vị thần cây đó, đó lên ở cái cây bên kia. Thì cái chuyện đó là cái chuyện nó xảy ra xưa rồi, cũng mấy 20 năm về trước, khi mà thầy còn ở bên Los Angeles đó, trong chùa đó. Thì gần đây, cách đây chừng 1.5-2 năm ấy, thì cũng có chuyện tương tự xảy ra là cái anh chàng này đó, anh đổ người cây về sau, đổ xong rồi thì là ông cha là bị stroke, chính anh này là bị bệnh heart attack. Là xảy liên tục 2-3 người trong nhà. Rồi cái người em của người vợ là cũng bị stroke năm đó. Bây giờ năm bạn thấy bất toại. Thì một bữa nào ông thầy Thái Lan đó, ông mới đem người tới cúng đó. Thì cái cúng thì có người nhập vô. Thứ nhập vô đó.